9. Anh Bốn Linh bận công tác đã nhờ chú Năm Mùi đến giúp khi tầm lớn. Chú Năm thì thức dậy lúc trời chưa sáng, đốt ngọn đèn dầu. Chú định rưới cho con tầm một nước dâu, nhưng nhìn lại chú rất ngạc nhiên, tầm con nào cũng vàng óng cả. Không lẽ tầm đã chín hết? Vì sáng nay mới là ngày tầm chột. Chín lác đác một vài con, ngày mai mới đúng là ngày tầm chín hết. Chú Năm dụi mắt nhìn kỹ, đúng là tầm đã chín rộ. Chú Năm nói nửa bực dọc, nửa vui đùa. Chết cha, mày để sớm như vậy này, tao tìm bà mụ đâu kịp. Chú Năm gọi thằng cù lao dậy, hốt dâu rải một lớp mỏng cho tầm bò khi nhặt khỏi chín chân. Bên ngoài trời đã hửng sáng, chú Năm vén màn bước ra. Bọn bay đẻ sớm, tao thêm mệt. Chà, ông Bốn Linh lại đi đâu mất. Nhưng thôi, tao cũng có cách. Chú Năm bước ra sân, chú đứng thẳng, dọn giọng lấy hết cơn cổ nổi la làng. Bới làng, bới làng, bới xóm ơi! Tiếng la khủng khiếp bay ra khắp xóm, đập mọi người vùng dậy. Trong nhà, chú Hai giật thót chạy ra. Chơ chơ, cái chuyện chi vậy? Chờ hả chú Năm? Chú Năm không trả lời, càng la càng in nổi. Bới làng đến cô! Bộ anh này điên sao? Người ta tưởng có án mạng đó. Tôi chui rào chạy sang nhà anh Bốn. Chú Năm đang la làng một cách vui vẻ. Chú Năm la làng tiếp một chầu nữa mới chịu bước vào. Ngoài ngõ đã thấy ông Kiểm Lại hớt hơ hớt hải chạy đến hoảng hốt. Cái chi thế hả? Cái chi thế hả? Ông Bảy Hóa chạy đến tay cầm cây gôn. Mới chừng mở mắt, chi mà la làng, ghê quá. Thầy Đế Hảo nói không ra hơi. Cách mạng lên rồi, việc chi cũng phải có lời thuận lẽ êm chứ. Nhà anh Bốn Linh bỗng hóa rộn rẹp. Ông trưởng Đinh vai hoàng chiếc nỏ tre, nói hổn hển. Có đánh người hoặc chậm trâu, phải nổi mỏ cho làng biết. Ông Tư Đàm thì băng rào chạy xuống. Ông Bốn Rị thì tay cầm con dao chạy lên. Ai cũng hỏi nhau, chi dữ vậy? Chú Năm Mùi bước ra, vòng hai tay trước ngực rất lễ phép. Bà con nay đã đến đông đủ, tôi mới dám nói. Đáng lý ra thì anh Bốn Linh được ở nhà lo cho tầm. Nhưng anh bỏ việc nhà để đi lo việc nước, thì nên anh Bốn Linh nhờ tôi đến giúp. Đúng ra thì sáng mai tầm mới lớn, mới kịp tin cho bà con. Không ngờ nó thấy mình bận, nó chín hết cả. Làm ruộng ăn cơm nằm, làm tăm ăn cơm đứng. Việc phải làm liền, tôi phải nhờ bà con đến, xin mỗi người một tay. Mọi người thở phào. Ôi, tưởng cái chi? Ôi, ông làm tôi sợ mất máu. Tôi nghĩ cách mạng lên rồi sao còn việc trộm cướp. Phải bắt vạ ông này mới được. Chú Năm Mùi vén áo giả vờ nằm xuống. Tôi xin nằm xuống, bà con muốn đánh trăm roi cũng được. Ông Bảy Hóa cười xòa. Trước cách mạng thì người ta la làng để cứu mạng. Nay cách mạng thành công thì chú Năm la làng để chia vui tầm lớn. Vậy tầm đâu khiêng bao ra đây, bà con mỗi người một tay, việc trời cũng xong hết. Ông Bảy cầm cái thúng đựng úp trước sân, hô mọi người khiêng tầm ra. Tôi và thằng Cù Lao thì ba chân bốn cẳng chạy đi tìm mũng, tìm mo cau để đựng tầm. Tất cả xúm lại ngồi quanh nông tầm. Ông Bảy thì chỉ vào đứa trẻ con vừa chạy đến. Nhỏ vậy chứ lượm tầm giỏi lắm à. Bọn trẻ con thường bị xua đuổi, nay được ông Bảy đề cao chen vào nhặt tầm lia lịa. Chú Năm Mùi thì cho khiêng thêm một nông nữa ra sân. Chú dặn, đừng có lượm tầm xanh đó nghe, sẽ học kỹ sư nuôi tầm đó. Tiếng dạ răm rắp, không ngờ đội ngũ thiếu nhi khi được động viên trở nên tích cực như vậy. Tiếng chú Năm Mùi vang to. Xin nhường cái việc mà lượm tầm cho giới phụ nữ và giới thiếu nhi, còn giới đàn ông thì xin mời sang đây, ai đợi tầm lớn rồi mà lại chưa có cái bủa nào cả. Ai cũng thấy việc làm bủa là khẩn cấp, phải làm thật gấp, ít nhất là 8 chiếc bủa để kịp cho tầm làm kén. Ông Kiểm Lại thì xách rửa ra đi hạ tre chẻ lạc. Người đặt nẹp, người trải hôm dâu, người thì sắp cây rang. Đặt hòn hào, hô nhau xỏ lạc, cột lạc, dựng bủa, làm việc tới tấp. Bố dựng lên thì tôi và thằng Cùi Lao chạy suốt bã mía đốt thành đuốc để thui bổ cháy hết lông tơ còn dính lại của lứa tầm trước. Chú Năm Mùi thì gọi tôi và thằng Cùi Lao khiêng bổ quay về hướng mặt trời. Ông Bảy Hóa thì nhanh nhẹn không kém, ông sải tầm khiêng bổ vác nông đổ phân tầm thoăn thoắt. Từ hôm đoạn tuyệt với bộ râu dài vướng víu thì chân tay ông Bảy Hóa gọn ghẽ. Ông đã xin gia nhập đội tự vệ, dám thách Phật với anh Bốn Linh nữa. Ông cười nói, tôi là một con dao bị vùi sâu dưới đất. Nay cách mạng đã đào lên, tôi mài cho nó sáng. Ông mày ra răng, tôi cũng muốn mài đây. Ông Tư Đàm nói, không phải như mài dao mài cuốc đâu. Không phải cắt râu là xong đâu. Tôi còn làm những việc mà cái thằng Bốn Linh làm được. Tôi tập tự vệ, tôi sẽ cho bọn xâm lược biết chứ nó mon men đến xứ này. Thằng thực dân có chặt đầu mất thì tôi sẽ mọc đầu để đánh trả như Khương Linh Tá. Nhà anh Bốn Linh như có hát bội, thằng Cù Lao thì cứ thoăn thoắt khiêng nông nhặt tầm. Dồn tầm, rải tầm lia lịa. Nó biết chỉ cho bọn con nít chớ nhặt tầm xanh, tầm bệnh. Tất cả đều công nhận nó là thầy tầm. Chú Năm còn bảo nó là một trai đứng buồn lội giỏi, còn vì nó quét buồn tầm rất là sạch, biết cho tầm ăn nước khuya để tầm chống lớn. Ông Bảy Hóa thì cười khẹt khẹt rao to mọi người biết nó là tay bơi lội có tài, cách mạng đã thành công. Lớn lên nó sẽ thành một vị thủy sư đô đốc, phá tan những thuyền giặc dưới nước. Và nghĩ cho cùng thì theo ông tất cả những điều đó do cách mạng có giải phóng nó mới vùng lên được. Tiếng cười nói ồn ào cho con vện của chị Bốn phục chạy té ra ngõ, ngoắt đuôi lia lịa. Chị Bốn đã về. Chú Năm thì đứng lên gọi. Mời bà vô đây, lấy nếp đáy đường ra nấu mau một nồi cháo ngọt. Phải nấu nồi to, cách mạng lên rồi, không cần cóp nhặt từng xu chi cho mệt. Chị Bốn đặt giỏ dâu xuống. Xin có ngay. Chú Năm cúi người trên chiếc bủa vừa siết dây lạc lại vừa gọi to hơn. Bà Bốn Linh ơi! Dạ? Ngày mai bà có nhớ chi không? Nhớ rồi, sao bắt kén phải cúng buồn? Tôi đã nhắm con gà trống của ông Bốn. Nó vừa gái te te ở đây khi nãy. Ông Bốn ăn ở có đạo, chỉ la làng có vài tiếng mà bà con đã chạy đến đông đủ. Ai cũng xúm giúp một tay, bà phải đền đáp công ơn của họ.
Xin đền đáp.
Đền đáp không phải nói suông là xong đâu. Người lớn ít nhất thì cũng phải có xôi với thịt gà, trẻ con thì cũng phải chè xôi.
Xin nhớ, bắt kén xong còn phải gánh trả đòn hào hôm dâu, cũng phải nhờ chú Năm giúp cho một ngày nữa.
Tôi không làm nữa đâu. Tôi bị ông Bốn đấm vào vai, vai tôi bị sưng vù lên đây này. Từ hôm ở Trạm Đa Lý về, tôi không làm được việc chi nữa.
Đa là đấu chơi thì ông phải đánh nhẹ nhẹ thôi, đằng này cứ đánh thẳng tay đấm đá. Ông Bốn đã nhiều lần bị u đầu hộc máu, tôi sợ mất vía.
Có gì mà sợ, ông Bốn có chết đi thì bà cứ đem muối mắm, khỏi phải đi chợ. Nhưng ông Bốn bị ma quỷ chê rồi, chưa chết được đâu. Bà còn phải hầu hạ ổng đó.
Chú Năm Mùi gọi tôi và thằng Cù Lao giúp chú quay bổ về hướng khác để tầm đỡ nắng, vì tầm đã rút ổ. Tầm trong nông đã nhặt xong, các chị hái dâu đội nông ra rọc kỳ cọ giặt vũ. Tiếng đập nông nghe phành phạch như tiếng trống lũng. Tôi và thằng Cù Lao thì khiêng hết giường phản ở nhà trên đem dọn xuống bếp. Bàn ghế thì phải cấp tốc đưa hết ra sân lấy chỗ vầy tầm. Thằng Cù Lao thì đổ than vào nồi quạt lửa. Chú Năm Mùi thì hướng dẫn đặt bủa chụm đầu vào nhau, cứ hai bủa chụm lại thành một giống như hai mái nhà. Chứ bủa thì phải đặt nồi lửa để sưởi cho tầm được ấm. Chị Bốn đã rang sẵn mấy nồi bắp để phục vụ đội ngũ vầy tầm. Tôi và thằng Cù Lao nhai bắp rang, ngồi lắng nghe chú Năm kể chuyện, toàn những chuyện đùa ông bán trứng tầm, người đào dâu, chuyện chế diễu những kẻ ngu xuẩn, bọn quan lại hóng hách. Nhiều chuyện có những chi tiết rất tục, làm chúng tôi cười lăn lóc suýt ngã ra nồi than. Chú Năm kể chuyện, toàn những chuyện đùa ông bán trứng tầm, người đào dâu, chuyện chế diễu những kẻ ngu xuẩn, bọn quan lại hóng hách. Nhiều chuyện có những chi tiết rất tục, làm chúng tôi cười lăn lóc suýt ngã ra nồi than. Chú Năm kể chuyện, toàn những chi tiết rất tục, làm chúng tôi cười lăn lóc suýt ngã ra nồi than. Chú Năm nheo mắt cười hì hì.
Nay cách mạng thành công, tao mới dám kể cho bọn bay nghe. Trước đây tao phải kín miệng vì nó động thời thế.
Chú Năm kể những tuần tích hát bội. Chú tu thời thì chú đã mê hát bội đến quên ăn quên ngủ. Con mắt của chú trũng xuống sâu bằng cái chén tống. Râu ria thì chú mọc ra, tóc dài phải búi thành một đùm sau gáy. Tôi chứng minh thêm.
Hèn chi tím Năm nói với mẹ cháu là tím xấu số, gặp phải cái thằng chồng mới hát bội. Tím Năm thề là tím đốt rạp hát bội đó.
Chú Năm cười xòa.
Cái tai mày bị lủng rồi hả? Mày nghe sai bét. Thím mày nói với tao là thím mày tốt số mới gặp được tao. Tao kể cho thím mày nghe những cái tuồng như Tam Nữ Đồ Vương, tuồng Đào Phi Phụng. Thím mày mê tích thò lò. Nhưng thôi, bọn bay đi bươi lửa cho cái bủa nó ấm cái đã.
Chúng tôi bươi vào dưới bủa. Bươi lửa cho bủa ấm. Lại chui ra, quay quần bên chú Năm. Chú Năm phải nghiêm trang.
Bọn bay nay được thăng làm học trò, một dạo tao cũng được thăng làm học trò. Tao học chữ Hán chứ không phải chữ quốc ngữ như bọn bay. Thầy dạy tao câu, đệ tử phục kỳ lao. Thầy cắt nghĩa từng chữ. Đệ tử nghĩa là học trò, phục nghĩa là phục, kỳ nghĩa là sửa, lao là lao. Đệ tử phục kỳ lao nghĩa là học trò, phục sửa lao. Tao cũng chẳng hiểu Thánh Hiền muốn dạy điều chi. Sao tao nghĩ ra chữ kỳ, đây có nghĩa là kỳ cọ. Kỳ cọ thì khi ta đi tắm ngoài ao mới kỳ cọ. Tao bèn đọc, đệ tử phục kỳ lao, nghĩa là học trò phục ngoài ao. Thầy đánh tao hai rồi, nhưng ít ra thì tao cũng tìm được nghĩa lý của câu thánh dạy.
Chú Năm chỉ vào thằng cù lao.
Cái tên của mày cũng là cù lao hay là kỳ lao? Chi đó. Tao nghĩ phục cù lao là đúng hơn. Đệ tử phục cù lao có nghĩa là học trò phục hằng cù lao. Chúng phục mày vì mày bơi giỏi.
Tôi hỏi,
còn tôi, chúng cũng phục tôi chứ? Chúng đặt vè về mày đó.
Nghe có người đặt vè về tôi đã lo. Thường thì người đặt vè là người bị thiên hạ chê cười. Chú Năm liền tiếp.
Nói đặt vè về mày thế này này. Có thằng nhỏ dại không biết nghĩ suy, cha mẹ hàng vi cho con đi học, lo mua sách vở, lo sắm áo quần, trò bỏ ra sông suốt ngày đánh đá, xưng hùm xưng bá, nào Triệu Tử Long, nào là Địch Thanh, Hoàng Công Hạng Võ, trâu không có cỏ, gầy tớp đôi hồng, lê la ngoài sông.
Tôi nói chẳng ngang,
đừng có đọc nữa, suốt ngày đánh đá để tập đánh pháp đuổi nhật đó. Các chú không cho bọn tôi tập tự vệ thì phải tập giật lá chứ. Nè, cái khoản tập bơi là để diệt đồn địch. Tôi vượt sông rồi đó.
Hình như khoản tập bơi đã thuyết phục được chú Năm. Chú nhìn tôi chăm chú.
Nhưng mày bảo là thím mày vô phước mới gặp tao là sai bét. Mày xem, từ hôm cách mạng đến nay thì tao tiến bộ thế nào? Tao hô hào bà con đi cướp chính quyền. Tao trúng chừng chỉ huy tự vệ. Trúng ban chấp hành thanh niên. Tao lo việc nuôi quân, tao tức suốt đêm để làm tầm. Ai cũng công nhận là tao đổi mới. Thím mày đã nói, cảm ơn cách mạng đã giác ngộ chồng em. Thế nào, có phải vậy không cục?
Phải, nhưng mới là chỉ huy tự vệ thôn, chưa sướng. Chỉ huy toàn tỉnh mới sướng, có được khẩu súng đều không?
Ơ, cái thằng này, phải thông thả học tập đã chứ.
Phần tao như vậy cũng được, còn phần mày... Mày phải học con tầm, nó rút hết ruột tơ của mình để làm ra cái kén. Kén ta đem ươm, lấy tơ dệt lụa, đáng thường biết mày.
Chú Năm bỗng đứng bật dậy.
À, tao còn phải đi quanh một vòng để tìm vài thằng Việt gian ẩn núp đầu đầy cái đã. Nhiệm vụ đi canh, giao chưa giao cho ai được.
Chú Năm rút gậy đi một lúc rồi quay lại. Tôi ngáp một cái nói.
Buồn ngủ quá chú Năm ơi. Mày muốn tao hô cái bài chòi, nói lục dân tiên hay nói về chớ chi. Tao biết trong cái con tim đen mày rồi.
Sao chú biết được con tim đen về chú?
Tì chú cháu mình chứ có ai vô đó.
K
Khi tao còn nhỏ, tính tao cũng không nói thẳng những cái mình muốn như mày.
Thường ngày Tết, chú Năm Mùi hô đánh bài chòi hay lắm. Chú đứng bên cái bàn đặt giữa đám đất. Trên bàn có một cái ống. Trong ống có cắm sẵn 30 con bài, 10 cái chòi dựng thành hai dải bên hai bên. Trong mỗi chòi thì có người chủ bài. Chú Năm lắc ống bài, rút một con, hô to.
Tiếc thay chút nghĩa cũ càng, dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng. Duyên em dù nói chỉ hồng, mai ra thì khi đã tay bồng tay mang, là con bác bồng.
Tiếng trống lớn, tiếng chiên nổi lên u ầm, tiếng trống nhỏ tôm tôm tắt, tiếng đàn nhị ò e, tiếng mõ lóc cốc, cờ ngũ sắc bay lại bay qua. Hết con bài bác bồng, đến con bài ông ầm, rồi con nhức nọc, con nhì nghèo, con bạch huê, con tam quan, con tứ giống. Có lẽ đó là những con vật rất kỳ dị ở thế giới thần tiên đâu đâu. Chúng hiện ra từng hàng đầy đủ lông lá màu sắc huyền ảo. Chú Năm hoặc lấy từ trong kiều, trong lục vân tiên, trong thạch xanh và trong các loại vẻ trên đời, hoặc tự ứng khẩu sáng tác ngay tại chỗ phục vụ kịp thời. Giọng của chú trầm bổng, ngân nga reo vui thoăn thoắt là tùy theo nội dung câu thơ chú hô. Không chỉ chúng tôi quên mệt, quên ăn, quên ngủ mà cả Hòa Phước đều mê cái giọng của chú. Chú Năm phục vụ suốt mấy ngày Tết mà không lấy một xu nào cả. Tôi nói lơ lửng, làm vài câu đi chú.
Một chữ tao cũng không làm, chứ đừng nói chi vài câu. Mày nghĩ cách mạng lên rồi, tao cũng là chỉ huy tự vệ, ai lại đi hô cái đánh bài chọi.
Vậy chú ngâm Lục Vân Tiên đi, chỗ Nguyệt Nga ôm bức tượng Lục Vân Tiên trầm mình xuống sông, chú cũng thích.
Đó là lúc trước, nay mày có cãi răng, tao cũng không làm thứ đó nữa đâu. Gà đã gáy kia kìa, cho sắp bay đi ngủ. Tao vừa mới biết trẻ con phải ngủ đúng 8 giờ một ngày mới chịu lớn, để tao thức một mình, vậy tầm cũng được.
Tôi bừng mắt, có tiếng cửa bị xô mạnh, ánh sáng bên ngoài tràn vào, trời đã sáng trắng. Khi hôm thức vầy tầm, mãi đến gà gáy mới ngủ, chú Năm chuẩn bị việc bắt kén. Chú mở hết cửa khiêng xếp các bụa kén lại một chỗ, trải hai chiếc nông giữa nhà. Khi một bụa kén đặt lên, mọi người bước đến mở gúp lạc, dở nẹp, dở những cây dâu khô dính đầy kén như những hoa vàng. Giống kén bật mày móc, giày tơ bán được tiền. Ai cũng mừng cho chị Bốn đánh ván cuối mùa lại được ăn to. Ông Bảy Hóa cầm một chuỗi kén dính liền nhau, giơ lên cho mọi người thấy. Kén dính liền nhau là điềm báo trước chị Bốn có còn trúng tầm nữa. Sang năm thì chị Bốn sẽ trúng 7 lứa tầm liên tiếp vì có cả thảy 7 kén dính liền nhau. Có tiếng cười nói ồn ào trước ngõ. Ông Trùm Khéo đã đến. Chính ông là người bán giống tầm cho anh Bốn. Ông tiếp lời anh Bảy.
Tại sao chỉ trúng 7 lứa, phải trúng 20 lứa chứ?
Mọi người cười ồ.
Mỗi năm là một lứa tầm đã đứt khơi, nay ông Trùm có cách làm đến 20 lứa. Thì có chi đâu, anh chị Bốn phải thuê thêm 4 trai đứng buồn, làm đủ 4 buồn tầm. Mỗi buồn làm 5 lứa, có phải vị chi là 20 lứa không nào?
Ông Trùm Khéo xắn tay áo, thét to.
Nay non sông đã độc lập, dân ta đã mở mài mở mặt với 4 miệng năm châu, vậy ai còn chịu mặc cái thứ vải thô dày như bao bố đó nữa, phải mặc lụa với nhung. Nay mai thì nuôi mấy tầm cho đủ, ông Bốn Linh trúng tầm phải sắm một tủ sắt để đựng tiền, tôi xin cam đoan như vậy.
Bọn trẻ con trong làng đứa nào cũng biết ông Trùm Khéo, hàng năm thì bắt đầu mùa xuân ông lại xuất hiện đi qua làng. Mặc chiếc áo thao màu gụ, móc trước ngực một chiếc quạt giấy thật to, cõng sau lưng một chiếc bầu bằng tre. Chiếc bầu có xỏ một chiếc đòn xóc cong queo một cái móc. Nhờ chiếc đòn xóc đó mà ông Trùm Khéo đã cõng được bầu. Ông nhớ đến tên họ mọi người. Khi đi ngang qua Hòa Phước, ông dừng lại nói rất tự nhiên.
Anh Bốn Linh, có trứng tầm của anh đây.
Nếu không mua thì ông trùm khéo quả quyết, không mua thì mất trúng. Ông biết mặt hết bọn trẻ con. Gặp tôi thì ông gọi:
Nè Cục, ông có bộ dò mày cao, chắc là chạy giỏi, chạy mau về hỏi cha mày có mua trứng nồi của ông trùm không. Nhớ nói trứng của ông trùm lần này tốt dữ lắm.
Ngày bắt kén, ông đến sớm lo hạ bủa, lo dọn dẹp cùng mọi người. Có ý kiến thì trong một vấn đề luôn luôn đứng về phía chủ tầm, phân tích tất cả những cái tốt của lứa kén cho người mua thấy. Ông cầm một cái kén vừa vê vừa nói với lái kén:
Các vị hãy xem, những cái kén này còn cứng hơn hòn sỏi. Các ngài bỏ nó vào cối đá, lấy chày đâm mạnh, nó vẫn không mớp cho mà xem. Kén tốt ắt có nhiều tơ, kén nhiều tơ sẽ có lợi cho vị thế nào, cái đó thì vị biết rõ.
Vừa gặp thằng cù lao thì ông trùm khéo đã nhớ ngay tên nó. Ông sai nó đun nước để ông thử kén xem kén có bị tan hay không. Thằng cù lao thì chạy như bay, ông trùm khéo thì nhặt ở mỗi nong 6-7 cái kén. Ông bỏ kén vào niêu nước sôi, lấy đũa đập đập, gỡ vỏ kén, bắt những sợi tơ móc lên xa, quát to:
Cù lao, quay xa mau lên.
Thằng cù lao quay xa, tiếng xa có két, kén trong nồi nhảy nhót lao sao. Được một lúc thì kén mỏng dần, đến lúc đó thì những con tằm trắng rơi xuống đáy niêu. Ông trùm xếp ra ngay, mở cuộn tơ, móc lên cổ cho thằng cù lao. Chợt ông nhìn nó chăm chăm, chép miệng hỏi:
Mày ăn chi mà hóa đen thui vậy?
Chú Năm Mùi cho biết nó ở ngoài cù lao chàm mới về. Ông trùm khéo trở lại vui vẻ:
Về đây là hết sức phải, về đây làm tầm, vì đã là dân xứ này thì không thể không làm tầm. Nghề nông và nghề tầm là căn bổn, nông tan vi bổn, như thánh đã dạy. Một người dân không biết phải làm tầm, đó là người ngoại quốc đâu đâu, chứ đâu phải người Việt Nam ta.
Ông trùm khéo quay sang hỏi chú Năm Mùi:
Xứ này có giàu sang cũng nhờ tôi cả. Tôi đã chọn những kén giống tốt ở khắp các ngõ nguồn đưa về đây làm giàu cho thiên hạ. Có trứng rồng mới nở ra rồng, cách mạng lên rồi. Nhất định ủy ban sẽ cử tôi làm ủy viên nuôi tầm. Tôi mà lãnh chức ủy viên thì tất cả người dân xứ Ni đều được nuôi tầm, đều được ăn sung mặc sướng, ăn toàn thịt cá mặc toàn tơ lụa.
Chú Năm Mùi hỏi to như muốn gọi mọi người đều nghe:
Ông trùm vừa nói xứ này có giàu sang là nhờ ông trùm, đáng lý ra thì họ phải cảm ơn, nhưng ông trùm lại bị đàn bà xứ này va kỵ đuổi chạy.
Ông trùm khéo cười xòa:
Bà Hương làng này thua tầm không phải vì giống tầm của tôi xấu, đó là vì tầm ăn dâu non, bà thua tầm, bà nói tam bành bà lên, thế đàn bà mà nói tam bành thì mình là bậc trượng phu bỏ chạy là thượng sách.